Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 9 với đề tài Chúa gọi các môn đồ phần 2. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 16 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 16 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài đi dọc theo mé biển Galilê, thấy Simon với Andrê, em người, đương thả lưới dưới biển, vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng, hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Đi một đổi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Cê-bê-đê với em là Giăng đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người, thì họ để Cê-bê-đê, cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, xứ Galilê đương thời Chúa Giê-xu như thế nào? Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa cần có nhiều người cùng làm việc với Ngài? Câu hỏi thứ ba, Chúa Giê-xu tìm thấy những phẩm chất đặc biệt nào nơi những ngư phủ này? Câu hỏi thứ tư, những người có lòng trông đợi Chúa khi nghe Chúa gọi, họ bèn làm gì? Câu hỏi thứ năm, giữa đánh lưới cá và đánh lưới người có sự khác biệt ra sao? Để trở nên tay đánh lưới người, bạn cần làm gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, xứ Galilê đương thời Chúa Giê-xu như thế nào? Đương thời của Chúa Giê-xu, xứ Galilê là vùng đồi núi có hình chữ nhật dài khoảng 70 km từ Bắc tới Nam và rộng khoảng 40 km từ Đông sang Tây. Phía đông giáp sông Giô-đan với biển hồ Galilê và bị chặn ngang từ địa Trung Hải bởi phần trải rộng về phía nam của xứ Syro-Phê-nê-si xuống đến vùng đồng bằng miền Duyên Hải phía Tây. Nhờ vào vị trí của mình, nơi đây có một số tuyến đường chính của đế quốc La Mã đi ngang qua. Vì thế, đây không phải là vùng nông thôn hẻo lánh, nghèo nàn. Trái lại, ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và thương mại tại đây khá phát triển. Văn hóa của vùng này cũng rất phong phú và đa dạng, được phản ánh qua các ẩn dụ và lời giảng dạy của Ngài. Galilê là nơi Chúa Giê-xu đang trải qua thời niên thiếu của Ngài, và cũng là nơi Ngài khởi đầu chức vụ của mình. Những môn đồ đầu tiên của Ngài cũng xuất thân từ trong dân chúng thuộc vùng này. Và các nhóm cư dân đông đúc sống rải rác khắp các miền chung quanh là cánh đồng truyền giáo đầu tiên của Chúa Giê-xu và các môn đồ Ngài. Galilê ở bên lề cuộc sống của người dân Israel gần như bị quên lãng trong suốt thời kỳ của Cựu Ước. Nhưng giờ đây, Galilê chợt bừng tỉnh khi Chúa Giê-xu đến và chọn nơi đây làm trung tâm huấn luyện và đào tạo cho công cuộc truyền giáo vĩ đại của Ngài. Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa cần có nhiều người cùng làm việc với Ngài? Trong câu 14, ông Mác ghi rằng Đức Chúa Giê-xu đến xứ Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Rồi tiếp theo sau đó trong câu 16 và 17, ông Mác ghi tiếp: Ngài đi dọc theo mé biển Galilee, thấy Simon với Andre, em người, đương thả lưới dưới biển, vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Chúa Giêsu muốn con người dự phần và cùng làm việc chung với Ngài. Ba ngôi Đức Chúa Trời luôn luôn đồng công cộng tác, cùng làm việc chung với nhau từ buổi đầu sáng thế, trong việc tạo dựng nên trời đất muôn loài, theo Sáng Thế Ký chương 1, và cho đến bây giờ cũng đang tiếp tục làm việc. Đức Chúa Cha hoạch định chương trình cứu rỗi, Đức Chúa Con thi hành sự cứu rỗi, Đức Thánh Linh hoàn tất sự cứu rỗi đó qua từng đời sống của những tội nhân, cáo trách họ ăn năn tội lỗi, thánh hóa họ và biến họ trở nên con trai con gái của Cha trên trời. Do đó, để mở mang vương quốc của nước trời trên đất, Chúa Giêsu đã để thì giờ, công sức đi tìm và kêu gọi các môn đồ đầu tiên để cùng dự phần với Ngài trong nước trời bằng cách khiến họ trở nên những tay đánh lưới người. Trong công tác hầu vị Chúa, chúng ta noi gương Chúa tìm người cộng tác với mình, san sẻ, mang lấy gánh nặng cho nhau để chung tay góp sức, gây dựng hội thánh, làm vinh hiển danh Chúa. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giêsu tìm thấy những phẩm chất đặc biệt nào nơi những người đánh cá này? Tại sao Chúa Giêsu không kêu gọi những nhà lãnh đạo tôn giáo, những kẻ quyền thế giàu có đời này, mà chỉ kêu gọi những người đánh cá bình thường dân dã, không tiếng tăm, không học vị gì ở miền biển Galilee này? Chúa kêu gọi họ vì họ có một số phẩm chất đặc biệt mà một tay đánh lưới người cần phải có. Chính điều này đã làm cho họ khác biệt từ trong những đám người bình thường. Trong phân đoạn Kinh Thánh trên, cung ứng cho chúng ta một bức tranh toàn hảo về những con người Chúa gọi để trở nên tay đánh lưới người. Thứ nhất, họ là những người làm việc chăm chỉ, siêng năng cần mẫn, chịu khó, chịu nhọc trong công việc thường ngày của mình. Thứ hai, họ là những người có tầm nhìn xa, họ đang trông đợi sự đến của Đấng Mêsia và sẵn sàng đi theo Chúa. Thứ ba, họ là những con người hợp tác cùng làm việc chung với nhau. Câu hỏi thứ tư, những người có lòng trông đợi Chúa khi nghe Chúa gọi, họ bèn làm gì? Trong bài học trước, chúng ta đã học về phẩm chất chăm chỉ, siêng năng làm việc của những ngư phủ này. Đó là điều kiện tiên quyết để Chúa kêu gọi họ vào trong công trường thuộc linh của Ngài là trở nên tay đánh lưới người. Hôm nay, chúng ta học tiếp phẩm chất thứ hai cũng được chép từ câu 16 đến câu 20. Tại đây, chúng ta thấy có một số môn đồ đầu tiên của Chúa Giêsu, Simon, Andre, Gia-cơ, Giăng. Đây là những người có tầm nhìn xa. Họ đang trông đợi Đấng Mêsia và sẵn sàng đi theo Ngài dù bất cứ giá nào. Chính phẩm chất này khiến họ trở nên nổi bật dưới cái nhìn của Chúa, bởi Ngài không nhìn xem bề ngoài nhưng thấy trong lòng, theo Sa-môn thứ nhất chương 16 câu 7. Ngài nhìn thấy tấm lòng họ đang khao khát trong ngóng Đấng Mêsia sẽ đến, như lời Kinh Thánh đã từng dự ngôn về Ngài từ ngàn xưa, theo Ê-sai chương 7 câu 14 và chương 9 từ câu 5 đến câu 6. Chính lần đầu tiên khi thấy Ngài đi ngang qua, được ông Giăng Báp-tít giới thiệu, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, thì họ bèn đi theo Ngài, theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 35. Và giờ đây, họ thực sự quyết định đáp lời kêu gọi của Chúa Giêsu bỏ chài, lưới mà theo Ngài. Và để CBD, cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Có nhiều người cũng trông đợi Đấng Mêsia, nhưng ít người thực sự sẵn sàng theo Ngài, bởi họ để cho những mối dây tình cảm của đời này ràng buộc cuộc đời mình thay vì dành cho Chúa. Chúa Giêsu phán, ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta, ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta, ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta, theo Ma-thi-ơ chương 10 từ câu 37 đến câu 38. Cũng có nhiều người nói rằng tôi sẵn sàng theo Ngài, nhưng ít người chịu trả giá từ bỏ công ăn việc làm của mình, sự giàu có, tiện nghi vật chất của đời này để theo Ngài. Câu chuyện người trai trẻ giàu có được Phúc Âm Luca ghi lại trong chương 18 từ câu 18 đến câu 22. Ban đầu hăm hở chạy đến với Chúa Giêsu, xin Ngài chỉ cho cách phải làm thế nào để được sự sống đời đời. Nhưng khi nghe Chúa Giêsu phán, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, bấy giờ hãy đến mà theo ta. nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu vì giàu có lắm. Ông Mác thì ghi rõ hơn, người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Theo Phúc Âm Mác chương 10 câu 22. Chúa Giêsu phán, như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta. Theo Phúc Âm Luca chương 14 câu 33. Tuy nhiên, Simon, Andre, Giăng, Gia Cơ đã sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Ngài. Họ đã thực sự làm điều này. Sau-lơ sau khi gặp Chúa, nhận biết Ngài là đấng Mê-sia, cứu Chúa của cả nhân loại. Ông nói rằng, lập tức tôi không bàn với thịt và máu, cũng không suy tính thiệt hơn. Ông quyết tâm từ bỏ mọi sự là những thứ mà trước đây ông ôm ấp, yêu mến và theo đuổi. Giờ đây, ông bỏ lại tất cả để đi theo Ngài. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng Christ và được ở trong Ngài. Xin Chúa cho mỗi chúng ta cũng sẵn sàng quyết tâm theo Ngài, dù phải trả bất cứ giá nào. Câu hỏi thứ 5. Giữa đánh lưới cá và đánh lưới người có sự khác biệt ra sao? Để trở nên tay đánh lưới người, bạn cần làm gì? Lời kêu gọi đầu tiên của Chúa Giêsu, hãy theo ta và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Chúa không hứa nếu họ theo Ngài, Ngài sẽ khiến họ trở nên những người học thức, giàu có, quyền cao chức trọng hay bất cứ điều gì khác. Nhưng Ngài chỉ hứa sẽ khiến họ trở nên tay đánh lưới người. Trước đây họ lưới cá, đó là một công việc quan trọng cho cuộc sống hàng ngày của họ. Bây giờ Chúa kêu gọi họ theo Ngài, thì Ngài sẽ khiến họ trở nên tay đánh lưới người. Giữa cá và người có một khoảng cách giá trị khác biệt. Lưới cá là một công việc mệt nhọc, đòi hỏi nhiều công sức để có thể nuôi sống được nhiều người, nhưng rồi cũng qua đi. Theo Phi-e-rơ thứ nhất chương 1, câu 24, lưới người là một công tác cao quý và đáng tôn trọng, bởi nó có giá trị đến đời đời. Theo Phúc Âm Mác chương 8, từ câu 36 đến câu 37. Chúa Giêsu muốn họ đầu tư vào những giá trị đời đời, theo Thi Thiên 126, từ câu 8 đến câu 9. Nước trời cũng giống như một người thả lưới xuống biển và bắt được tất cả các loại cá, vì đây là đánh lưới người, nên họ không thể dùng khả năng riêng của mình để đánh bắt mà phải nhờ cậy Đức Thánh Linh. Chính Đức Thánh Linh sẽ vùi giúp họ làm thành công tác vĩ đại này. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Theo Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Xin Chúa cho bạn và tôi hết lòng nương cậy Chúa trong bất cứ công tác phục vụ nào. Hãy nghe Chúa Giêsu khuyến cáo, vì ngoài ta các ngươi không làm chi được. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 1, từ câu 16 đến câu 20. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 10 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn lại.
Nhưng ai đâu biết rằng chính Chúa nguồn phước đời đời, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống.